Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải qua bài thơ của Ngài để nhắn nhủ chúng ta tu phải có dũng chí tự giác, tự tu, tự giải và tự kiểm. Không nên ỷ lại và nhờ đỡ vì chúng ta đã có pháp tự tu tự tiến, tự mình khổ luyện để minh giải mọi sự việc từ hữu hình đến vô hình. Ngài khuyên chúng ta thế gian là tạm cảnh, cho chúng ta học hỏi để trở về phần tâm linh vô cùng. Tu để tự hiểu căn bản phần hồn của mình thì không còn lo âu phiền muộn nữa, vì phần hồn của chúng ta mới là vô cùng. Ôm cái nguyên lý yêu thương mình mới thực sự biết yêu thương người, vì anh em chúng ta là một, là con của Thượng Đế. Hiểu được như vậy thì trong tâm thức không còn phân chia nữa, cho nên phải tu luyện để khai mở phần hạ trí, thì phần thượng trí bên trên mới ổn định để tiến hóa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Tâm Linh Tự Giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 9 tháng 10 năm 1977.
Tâm linh tự giác, tâm linh tiến, khổ trí tự an, khổ trí phiền. Ngộ hạnh thường hành, tâm tự giác, vô vi chân pháp, ngộ duyên tiền. Cái tâm linh của mình là cái phần thanh điển, trên đó tự giác hiểu được sự sáng suốt, nó sẽ còn giữ sự sáng suốt nữa, chúng ta mới tiến. Còn cái khổ trí tự an, những người lấy cái lý này, lấy kia, lấy nọ, dùng kiến thức và kiểm nghiệm và thấy vậy tôi là đầy đủ, tôi hiểu. Nhưng mà khổ trí phiền, rốt cuộc sau cái sự hiểu biết đó lại gây sự phiền. Mà cái tâm linh thanh điển này tiến hóa lên trên rồi, nó không còn phiền, nó thấy nó càng ngày càng sáng suốt, càng nhẹ hơn, càng tiến hóa hơn. Ngộ hạnh thường hành, tâm tự giác, lúc đó mình ngộ hạnh là mình biết được cái sự sai lầm của mình mới lập cái hạnh tốt, mà thường hành đó phải sửa hoài, tâm tự giác lúc đó càng tiến nhẹ hơn nữa. Vô vi chân pháp ngộ duyên tiền, cái vô vi là cái không động, hào quang ở bên trên là chân pháp. Ngộ duyên tiền, biết cái căn cội chúng ta ở trong hư không xuống thế gian, chứ không phải ở trong vận động sắc giới như người ta tưởng lầm ở đâu. Duyên tiền, tai ngộ giao liên, đêm đêm hành pháp tiền liên hí hòa. Cái duyên tiền, tai ngộ giao liên, khi mà chúng ta hiểu được cái hư không là quê xưa chống cũ của chúng ta, đêm nào chúng ta cũng tiến về hư không. Các bạn tu trong mỗi đêm, hàng đêm các bạn không thu, các bạn thấy rõ chưa? Ngồi trong thanh tịnh một giây một phút, đó là các bạn được giao liên mà khỏe khoắn. Đêm đêm hành pháp triền miên hí hòa, đêm nào bạn cũng hành pháp, mà trong đó bây giờ các bạn quen rồi, không có hành không được. Hí hòa là muốn được hưởng cái phần thanh điển ở bên trên. Đêm nào dù nhiều dù ít các bạn cũng phải ngồi dậy để hưởng cái phần thanh điển đó. Hí hòa tâm giải gần xa, lập đà tự giác, ngân hà tự qua đó. Hí hòa tâm giải gần xa, cái hí hòa chúng ta hiểu được cái phần sáng suốt bên trên, thì chí hòa trở lại với cái chân tâm của chúng ta ở thế gian này, chúng ta hiểu xa nó cũng như gần, cũng ở trong chân lý mà thôi. Lập đà tự giác, ngân hà tự qua, lúc đó chúng ta xuất phát ra để tiến lên bậc đại thiên cảnh rất dễ dàng, không có khó khăn. Đường mòn chân đạo quy hòa, chờ người tự giác thư tha nội tình. Cái đường mòn chân đạo vui hòa, lúc nào cái vô vi cũng sáng suốt vui hòa, từ bên ngoài cho tới bên trong thâm tâm của chúng ta, cho người tự giác, để chúng ta tự giác và hiểu lấy cái hư không là cái chánh giác. Thứ tha nội tình là bỏ tất cả những sự đông loạn của nội tâm, tự tu tiến giải tự minh, thế tình là tạm hồn sinh nơi mình. Tự tu tiến giải tự minh, chúng ta tự tu tự tiến và giải những cái sự ô trược của nội tâm và tự minh hiểu được chúng ta đã làm cho ta càng ngày càng nhẹ. Thế tình là tạm, hồn sinh nơi mình. Cái thế tình ở thế gian là cái cõi tạm mà thôi, nói đi nói lại cũng là tạm. Cho nên các bạn tu rồi một thời gian, nói về chuyện đời các bạn nặng đầu nặng óc là dễ. Tại sao? Tại là các bạn được hưởng cái thanh nhẹ rồi, bây giờ nó xuất cái nặng cho bạn thì tự nhiên bạn không muốn. Hồn sinh nơi mình là sự nhẹ nhàng nơi ta đây, sự sáng suốt trường sanh là cái phần hồn của chúng ta. Gắn tu mới đạt quy hình, trở về chân ngã tâm linh hiếu hòa. Chúng ta gắn tu mới đạt quy hình, gắn tu mới trở về hồn vía được, trở về chân ngã tâm linh hiếu hòa, biết ta và sửa ta để tiến hóa, thì tâm linh hiếu hòa càng ngày càng học thêm, chứ không có bao giờ thụt lùi nữa. Phật người chung cảnh ta bà, tâm ta tức Phật vui hòa nơi nơi. Phật và người chung cảnh ta bà, tôi đã nói rằng phần thanh tịnh của loài người là Phật, Phật tức tâm rõ ràng. Mà người và Phật là cái chân và cái phàm đó thôi. Cái phàm nó giật lộn với cái chân, làm cái chân càng ngày càng lu mờ. Bây giờ chúng ta nâng cao cái phần thanh tịnh đi lên thì tự nhiên cái tà nó phải ở dưới và lệ thuộc, do sự tiến hóa của phần chân đưa tiến giải. Cho nên càng gắn càng tu, càng ngày cố gắng càng tu, thì các bạn thấy rõ rằng cái sự thanh cao nó dìu dắt muôn loài vạn vật, chứ không phải là như cái phàm trược chỉ định có một giới đó mà thôi. Tâm ta tức Phật vui hòa nơi nơi, lúc nào chúng ta cũng ở trong thanh tịnh, nơi nào cũng thấy cái sự triền miên sáng suốt hóa giải trong tinh thần xây dựng cởi mở, chứ không có cái trị hiền gì nữa. Quy hình hiểu lý minh lờ, trời cao nhưng thấp đời đời nơi ta. Quy hình trở về hồn phía rồi, hiểu lý minh lờ, hiểu rõ ràng. Những kẻ tiền bối đã đi rồi, trong sự thành công cũng như chư Phật chư tiên đã để lại cho chúng ta nhiều sự quý giá trong cái không động để đưa chúng ta tiến về hư không. Trời cao nhưng thấp đời đời nơi ta, nói ông trời ở xa lắm, nhưng mà thiệt nhưng thấp. Ở nơi ta, ở nơi con tim chúng ta, Phật cũng ở nơi con tim chúng ta, đời đời nơi ta. Nếu chúng ta hiểu được ta là chúng ta có tất cả. Bình tâm tự hiểu tự hòa, trở về căn bản không xa ý trời. Chúng ta bình tâm tự hiểu tự hòa, hiểu rồi chúng ta thấy chấp nhận để tiến. Mà trở về căn bản thì không xa ý trời. Chúng ta trở về cái căn bản nguyên căn của vạn năng thì đâu có xa ý trời. Ở trong luật trời mà ra, trong không mà có đời đời, trong dành không đạt là lời vĩnh ngôn. Mà trong không mà có đời đời, còn chúng ta giành giật chuyện này chuyện kia, hơn thua người này người nọ, tưởng là chúng ta thắng, mà chính chúng ta đã phỉnh chúng ta rõ ràng, chúng ta đã gạt chúng ta rõ ràng. Cho nên nhiều người không tu, càng ngày tư tưởng càng chìm đắm, rồi sanh ra những bệnh tim nè, gan nè, tỳ phế thận bất ổn, rồi sanh đủ bệnh thần kinh suy nhược. Đó là trong cái cảnh dành mà không đạt là lời phỉnh ngôn, làm cho mình lâm phải một cái bệnh trạng đau khổ. Mau mau tu luyện quy hồn, minh trần là tạm, là cồn tạm quá. Mau mau tu luyện phải sửa mình để trở về với cái phần thanh cao là phần hồn. Minh trần hiểu thế gian là tạm, là cồn tạm quá, là cái cồn nó chê chúng ta tạm một thời gian, mà chúng ta bước qua rồi thì không còn cái gì nữa, không còn nó nữa, cái cảnh tạm mà thôi. Thật rồi, minh lý phải xa, tiến theo chân lý thật thà hơn xưa. Chúng ta học rồi, trong cái nghịch cảnh mà các bạn đã và đang học đây rồi, các bạn sẽ minh lý rồi, các bạn sẽ xa nó, tiến theo chân lý thật thà hơn xưa. Chúng ta ở trong cái nguyên căn của mọi sự việc, mọi trạng thái thì chúng ta thấy thật thà hơn xưa. Chúng ta yêu thương tất cả thì thật thà, mà chúng ta bưng cái này bỏ cái kia, chúng ta đâu có còn sự thật thà nữa. Chúng ta là tất cả là chúng ta mới thấy sự thật thà, yêu thương, trong cái tình thương xây dựng đạo đức sáng suốt bề trái cũng như bề mặt. Đó, thì lúc đó chúng ta mới là thật thà, không làm gì quá đáng để đối xử với một người khác. Hay một việc, một sự việc gì chúng ta cũng ở trong tình thương dẫn giải và tiến hóa. Cho nên cái chân lý nó không có xa, mà nó xa tại vì cái hạ trí bành trướng thì nó xa chân lý. Mà cái hạ trí các bạn tu, các bạn làm pháp luân thiền định, nó dẹp tất cả hạ trí, nó lên cái trung giới, hạ thừa xong rồi lên cái trung thừa, nó dòm, nó thấy cái ca thanh si mê của nó càng ngày càng sửa, rồi lên cái thượng thừa, thì hoàn toàn trong tinh thần xây dựng cởi mở và dẫn tiến. Cái phần thanh điển ngay hạ đạo thành các bạn đó, ngay trung tim bộ đầu là đưa tất cả vạn linh thiên hoa lên trên, trong cái tinh thần xây dựng cởi mở hết thảy. Đó, thì cái khó là khó dẹp nhất là cái phần hạ trí và hạ thừa. Cho nên những người mới tu phải hết sức cố gắng soi hồn pháp luân thiền định, đó là dơ lân lân. Tại sao phải soi hồn? Là mở trung ương rồi làm pháp luân để giải từ trung tới hạ, rồi từ hạ mới đi lên trên trung giới, rồi từ trung giới tiến tới thượng giới. Nó đòi hỏi sự dày công đi một vòng quanh, cũng như vòng quanh của trái đất mới tiến tới sự ổn định ở bên trên. Thì không hành làm sao có, các bạn không hành không bao giờ được, mà các bạn đi trong tinh thần mê tín thì các bạn càng ngày càng bành trướng sự hạ trí thêm lên, là các bạn muốn người ta giúp đỡ các bạn mà các bạn không làm. Tôi đã nói sự linh động cao đẹp nhẹ nhàng ở bên trên lúc nào cũng mau hơn cái phần hạ trí và sáng suốt hơn phần hạ trí. Dù cho người ta tiến tới đứng sát bên bạn giúp bạn, nhưng mà bạn không chịu bỏ cái hạ trí mà đi lên trên thượng giới thì làm sao người ta giúp. Ta sẵn cho mình mỗi tầng mỗi giới, mà vì chịu tiến lên thì mình hưởng, không chịu tiến lên thì mình bị kẹt. Cho nên cư trầm diễn trầm, sự ô trượt nó rút vào các bạn. Trong cái bạn đạo lẫn nhau cũng vậy, truyền đạo lẫn nhau, rồi người này mê người kia mê người nọ, rồi muốn lấy lẫn nhau, cái đó là cũng cái thử thách. Mà cái thử thách là do đâu? Do chúng ta thiếu cái dũng. Nếu chúng ta thiếu dũng, ta đủ tinh thần học cái dũng, ta về ta khá sáng, ta công phu để hiểu cái sự việc đó, thì chúng ta đâu có cần đụng chạm với chuyện đời mà để gây sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên các bạn nên thức giác cái chuyện đụng chạm với tình ái thương yêu này kia nọ là các dễ cho các bạn thấy là cái hạ trí nó làm ô trượt, nó làm cho các bạn thiếu sự thanh cao ở bên trên đó. Phải có đụng chạm thì các bạn mới thấy, chứ chờ để tự nhiên rồi hỏi các bạn thấy chưa. 20 tuổi các bạn thích cái đó lắm, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi cũng vẫn còn thích, hoặc ngoài cái tuổi đó thì tự nhiên nó không có thích nữa. Thì lớn tuổi nữa thì nó không có nghĩ tới vấn đề đó, tự nhiên nó xa. Mà bây giờ chúng ta đã thấy rõ rằng cái con đường đạo phải tự mình tiến, mà tiến bằng cách nào? Chờ cái tuổi tác nó dẫn chúng ta tiến được không? Tiến rất chậm, được chứ phải không được, nhưng mà rất chậm. Tới đó rồi nó cái cơ thể nó tiều, không có chờ chúng ta được. Mà chúng ta hành pháp thì chúng ta tiến trước cái giờ thể xác bị nạn ly khai thế gian, chúng ta tiến mau hơn, và chúng ta sẽ đạt pháp trước ngày giờ cái cơ thể nó bị tiêu diệt đó. Cho nên các bạn ở trong thử thách và tìm hiểu, và phải nhớ rằng cái con đường tự giác mình phải tự tiến mới tiến được, chứ không bao giờ mà dung dưỡng những cái gì mà lôi cuốn chúng ta nữa. Cho nên để cho các bạn tự do được hiểu, vì các bạn có công phu, và tôi khuyên các bạn sau làm cái gì tối cũng công phu rồi các bạn tự giác. Qua một đơn cơn đau khổ ham muốn về tình dục, rồi các bạn bị thất bại, các bạn thấy thèm thùa ghê lắm, nhưng mà một thời gian các bạn công phu đắc lực rồi, các bạn thấy cái chuyện đó là tầm thường, không có giá trị gì. Cái phần mà các bạn đang tìm, đang tiến này, cái đó là phần vĩnh cửu sáng suốt. Cái tình dục thiêng liêng sáng suốt, cái tình dục cởi mở, tiến về hào quang, dẫn tiến đi thẳng lên trên đó. Thương yêu muôn loài, thương yêu phần không động xa xưa của chúng ta, hào quang không động và hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút nào chúng ta tiến về đó, là chúng ta đạt được cái yêu trọn lành, thương trọn lành. Cái đó là quý giá vô cùng, vô cực vô biên, và chúng ta không chấp nể bất cứ một vết thương gì đến với thân thể chúng ta, bởi vì cái đó là cái lẽ tự nhiên là thương tích. Bây giờ các bạn tu đây, các bạn cũng đã bị thương tích rất nhiều, các bạn thấy chưa? Nhiều chuyện không bị thương da thịt, nhưng mà trong tim của các bạn bị loái bởi những nghịch cảnh, bị đâm thẳng vô trong con tim của các bạn, vì nghịch cảnh của gia trang, vì nghịch cảnh của thời cuộc, đủ thứ hết trong gai, thì cái cơ thể của các bạn là cũng bị chảy máu tràn ngập hết, chứ không phải không đâu. Đừng có tưởng trọn vẹn đâu, ai cũng phải bị cái nạn, mà qua cái nạn rồi là tiến qua, mà đạt được cái tiến qua đó mới là vững bền, mới là chắc. Cái mỗi thứ mỗi sợ các bạn không bao giờ tiến. Cho nên làm tu rồi các bạn sẽ thấy không không gian mà không thời gian, thì lúc nào bạn cũng có thể thiền, thể tu, dùng cái trí ý tưởng nhớ cái phần cao siêu ở bên trên, tiến tới siêu phàm mới hóa giải được mọi sự việc. Còn nếu còn ở dưới hạ trí, hạ phàm thì nó lung tung và nó kẹt cái nó, làm nhiều chuyện khó giải quyết và khó thông, bực tức thêm và không có tiến hóa. Khi các bạn bực tức cũng không khác gì người ta đang lấy dao lắp thịt của các bạn, đó là cũng vết thương nữa, thấy không? Bây giờ chúng ta tiến lên, có cho nó bị thương đi, để chúng ta nuôi dưỡng cái sự sáng suốt và tự tiến ở trong cái dũng tính, và đi vượt qua mọi sự trở ngại ở bên trong, chúng ta mới thấy được cái hào quang sáng suốt của nội tâm. Lúc đó đi đâu cũng là vui vẻ, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là đạo đức, thì không bao giờ các bạn thiếu hạnh phúc tâm trọn lành trong tâm của các bạn đâu. Đối diện với vợ con cũng vậy, khi mà bạn đạt được rồi nó là gì? Nó cũng là một phần ảnh hưởng chúng ta, giúp chúng ta, ta cũng là một phần soi sáng cho chúng nó. Thì trong cái cộng đồng tiến hóa thấy lý thú biết bao nhiêu, hạnh phúc triền miên vui vẻ, không có cái gì đau khổ hết. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Là Phù Du của Thiệu Kỳ Anh, được trình bày qua hai tiếng hát Thanh Tuyền và Thiệu Kỳ Anh.
Sự hiện hữu của mỗi con người chúng ta trên trái đất này là do sự xếp đặt của tạo hóa. Tôi và bạn, nếu thấu hiểu được điều này, thì tại sao bạn và tôi không cùng nhau cầu nguyện cho nhau những gì mà chúng ta có thể san sẻ được, để khi chúng ta không còn ở nơi đây, ít nhất còn lưu lại những tình cảm đẹp giữa người và người, danh lợi, tiền bạc, cuối cùng chỉ là phù du.
Mọi người trên thế gian đây giàu sang mới đó, nhưng rồi chẳng còn lại chi.
Vì nhìn đời thơ mặc cho những kẻ âu sầu, buồn thế nhân sao đành hờn vô tình.
Một mình ngồi trong suốt canh thâu, nhìn quanh trống vắng thấy mình chẳng là gì đâu.
Rồi một ngày ra đi thì xin hối tiếc bây giờ, vì biết đâu mai này tâm hồn thành thơi.
Một đời người lướt trôi như làn mây khói,
đừng nhìn đời nhỏ nhoi rồi tan tránh ngay.
Bao nhiệt quan tính toán xin hãy xa rời, quên hết đi hận sâu thì cuộc đời vui. Hãy quay nhìn lại mình đã sống ra sao, đừng nên trách cứ chớ vội nản lòng buồn đau.
Nản lòng buồn đau,
lời diệu hiền tặng nhau là hơn cả bấy nhiêu tiền, vật chất trên coi đời chỉ là phù.
Một đời người lướt trôi như làn mây khói, đừng nhìn đời nhỏ nhoi rồi ta trách ai.
Bao nghiệt oan tính toán xin hãy xa rời, vật chất trên cõi đời chỉ là phù du.
Mọi người trên thế gian đây giàu sang mới đó, nhưng rồi chẳng còn lại chi,
chẳng còn lại chi.
Vì nhìn đời thơ mặc cho những kẻ âu sầu, buồn thế nhân sao đành hờn vô tình.
Một mình ngồi trong suốt canh thâu, nhìn quanh trống vắng thấy mình chẳng là gì đâu,
chẳng là gì đâu.
Rồi một ngày ra đi biết đâu mai này tâm hồn thành thơ.
Một đời người lướt trôi như làn mây khói,
đừng nhìn đời nhỏ nhoi rồi tan tránh ai.
Bao nghiệt quan tính toán xin hãy xa rời, quên hết đi hận sâu thì cuộc đời vui. Hãy
quay nhìn lại mình đã sống ra sao. Đừng nên trách cứ chớ vội nặng lòng buồn đau.
Nặng lòng buồn đau.
Cuộc đời là chơi chỗ thì xin hãy chớ tranh giành.
Hãy chớ tranh giành.
Vật chất trên coi đời chỉ là phù du.
Cuộc đời là chơi chỗ thì xin hãy chớ tranh giành.
Hãy chớ tranh giành.
Vật chất trên coi đời chỉ là phù du. Vật chất trên coi đời chỉ là phù du. Chính là phù du.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con còn trẻ trong tuổi đôi mươi, con rất muốn theo đường đạo của Thầy. Nhưng vì con hãy còn trẻ và hãy còn ham sống ở đời mà Thầy cho là động loạn này, như thế con phải làm sao?
Con ham sống ở đời thì con phải trở về cái nguyên lý của đời là luồng điển con đang hấp thụ của vũ trụ quang. Mà chính con không hiểu luồng điển đó, làm sao con lập lại trật tự mà ham sống cái cuộc đời này. Con là người có trật tự, tức là con người dẫn đầu cho những người mất trật tự và giúp đỡ những người mất trật tự tiến tới. Hỏi con làm việc lớn hay làm việc nhỏ, con sửa cho con có trật tự là con sẽ làm việc cho đại chúng, không có cá nhân nữa, không còn việc nhỏ nữa.
Con xin đọc tiếp câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. Như vậy có cách nào để có sự quân bình giữa đời và đạo? Như thế con có đạt được sự giải thoát ở kiếp này không, hay con còn quá trẻ, thưa Thầy?
Đời đạo song tu, trẻ mà ý thức được đời đạo song tu mà tận dụng nguyên năng sẵn có của chính mình thì mình có cơ hội giải thoát rất sớm. Sớm hơn những người có vợ con mất linh khí, không tiến triển và không thấy được những cái quyền diệu của bề trên.
Kính thưa Thầy, bạn đạo này đặt nhiều câu hỏi ngắn nhưng có liên hệ tới nhau. Con xin đọc hết tất cả những câu hỏi cùng một lúc. Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian, cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã của thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ta từ cái gốc đó đến thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu cho chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đang sáng cho cả nước, tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng mà cứ mê tín, mê mù hoài ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị lù mất đi.
Con lúc chưa tu pháp vô vi thì con không thường giận dữ với ai, nhưng khi sau khi tu pháp vô vi thì con lại giận dữ nhiều hơn xưa. Xin Thầy giúp con bớt giận dữ.
Bởi vì đó là lỗ tánh, tánh hung hăng của chính mình mọi người đều có, sân si đều có, lộ ra còn hơn là ẩn núp ở bên trong. Lộ ra chúng ta mới thấy là tôi sân, tôi phải niệm Phật nhiều. Khi niệm Phật nhiều, tất cả khối thần kinh từ khối óc cho tới cơ tạng đều chuyển động hết. Mà nó niệm cho nó đều, nó thống nhất thì không còn sân si nữa. Lúc đó nó nở nụ cười với mọi người. Ta chọc giận nó chỉ cười thôi, là nó mới độ tha được.
Kính thưa Thầy, trong sinh hoạt học về bé Tám hàng tuần, để giúp bạn đạo dễ phát biểu, hết e dè, có nên chia ra nhóm đàn ông, phụ nữ và nhóm trẻ để thảo luận mổ xẻ để hiểu rõ lời thầy có được không?
Được, nhưng có người nào có điển phải bồi bổ cho họ. Sau khi họ thảo luận rồi, đúc kết những câu thảo luận của họ, mình bồi bổ thêm những phần điển để cho họ thấy rõ khả năng của chính họ, chứ không phải làm thầy họ. Tôi tu tới ngày nay tôi có dám làm thầy ai, bồi bổ cái khả năng của chính họ. Những lời tôi giảng là họ đều có khả năng, chứ không phải mình tôi. Thì thức hòa đồng nó mới có, sức bình đẳng nó mới giao cảm với nhau. Khối vô vi càng ngày càng đông, thật sự phát triển hướng về hạnh phúc sẵn có của trời đất đã ân ban.
Kính thưa thầy, làm sao để thắt chặt tình huynh đệ vô vi, hầu mong phát triển pháp vô vi?
Thật tâm tu thì mới thắt chặt được. Không thật tâm tu, nay đọc tờ báo này, mai coi tivi kia, rồi nói chuyện đời không, chứ không không có cái đường chánh giác phát triển của tâm linh, thì làm sao hội tụ được? Chỉ đi lên mới hội tụ, mà chia phe chia phái là không có hội tụ được. Cứ thẳng một đường đi lên mới là cơ hội hội tụ.
Kính thưa thầy, gậy kim cang là gì? Xin thầy chỉ dạy.
Kim cang là sự cương quyết của người tu phát triển tới vô cùng, là lúc đó chúng ta mới thừa tiếp cái luồng điển của chúng ta và thừa tiếp cái luồng điển của cái của vũ trụ, mượn gậy kim cang mà tiến hóa. Không có ma quỷ gì có dám chặn đứng trở ngại sự phát triển của chính chúng ta. Mượn gậy kim cang mới về bến giác được. Kim cang là đâu? Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, có luồng điển cái của vũ trụ mà chúng ta đêm đêm tu, nó hút đây rồi nó hòa cảm với luồng điển cái, thì chúng ta bước vô cửa trời cái rộp không có gì khó khăn ấy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Vô vi là không hận không giận,
vô vi là không hận.